Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo trên diện rộng là việc không dễ dàng, nhất là ở tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn và đông đồng bào dân tộc sinh sống như ở Yên Bái. Do đó rất cần có chính sách, cơ chế của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ ngành địa phương và toàn xã hội tham gia trong công tác giảm nghèo. Tuy nhiên, việc làm thế nào để cái nghèo không quay trở lại thì còn khó khăn hơn rất nhiều. Giảm nghèo qua phương pháp giáo dục, đặc biệt giáo dục nghề nghiệp, được coi là cách làm căn cơ và bền vững.
Gia đình ông Nguyễn Đức Long ở thôn Khe Tho, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn đã thực hiện mô hình phát triển chăn nuôi gia cầm từ nhiều năm nay. Trước đây do chưa nắm vững kiến thức khoa học kỹ thuật nên khi có dịch bệnh xảy ra, ông chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Năm 2020, được tham gia lớp học nghề chăn nuôi thú y do Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Văn Chấn tổ chức tại xã, ông Long đã có thêm kiến thức phòng chống dịch bệnh và chăm sóc vật nuôi, như cách lựa chọn con giống, phòng và điều trị các bệnh thường gặp. Nhờ đó, ông đã chăn nuôi hiệu quả và mở rộng quy mô lên 1.000 con trên lứa. Trừ chi phí mỗi năm, ông thu về trên 300 triệu đồng, ông Long chia sẻ.
Nói chung là gia đình tôi chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Nên thứ nhất là mình nắm được cái cách phòng bệnh. Và đến khi mà con gà nó bị bệnh thì cũng lại biết được là các cái phương pháp chữa bệnh. Cho nên là từ đấy đi là tôi thấy cảm thấy chăn nuôi nó dễ dàng hơn nhiều. Hàng năm sẽ các cấp trên sẽ mở những cái lớp tập huấn như vậy để cho bà con được tham gia, để nắm được cái khoa học kỹ thuật trong cái chăn nuôi. Con giống cũng là rất là quan trọng. Thị trường hiện nay người ta đang chuộng với cái con gà ta lai chẳng hạn, thì mình phải nuôi cái giống đấy. Thế và sau khi mà nuôi nhiều lứa thì để ý được cái giai đoạn mà con gà nó bị bệnh. Thế phải nắm trước được để mình phòng bệnh. Như vậy thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
Còn đối với ông Cao Văn Mạnh ở thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, cũng nhờ tham gia các lớp tập huấn đào tạo nghề ngắn hạn đã giúp ông biết trồng cây cam theo hướng hữu cơ. Với cách trồng và chăm sóc này, cây cam phát triển khỏe mạnh hơn, chất lượng, mẫu mã đẹp hơn, năng suất tăng từ 10 đến 15% và chi phí về đầu tư chăm sóc giảm 1/3 so với trước đây. Nhờ đó mà chỉ với diện tích gần 2 hecta cam đường canh và cam chanh các loại, năm 2022, ông đã thu về trên 400 triệu đồng sau khi trừ mọi chi phí. Ông Mạnh phấn khởi nói.
Mấy năm về đây thì ủy ban các cấp thì cũng tạo điều kiện cho bà con nhân dân là đi học những các lớp chuyển giao khoa học về cây có múi, thì tất cả bà con nhân dân ở thôn Khe Sừng áp dụng bón phân hữu cơ, ủ cá và đậu tương. Thì sau một thời gian thì mình cảm nhận là cây khỏe hơn và chất lượng tốt hơn. Nó không độc hại cho đất, môi trường và con người. Cái đất của khi mình dùng phân hữu cơ thì mình thấy đất tơi xốp hơn và hiệu quả hơn, cây khỏe hơn so với cả mình dùng hóa học. Chất lượng cam thì là ngọt hơn.
Năm 2023, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Văn Chấn đã đào tạo nghề bằng nhiều hình thức phù hợp với nhu cầu học viên và người lao động. Trong đó đã phối hợp với các xã, thị trấn, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn rà soát nhu cầu học nghề của người lao động, tăng cường công tác tuyển sinh đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo các nghề trọng điểm, các ngành nghề theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, đa dạng các loại hình đào tạo liên kết đào tạo theo nhu cầu của người học nghề, đổi mới phương pháp đào tạo, trong đó dành 70% thời gian học để hướng dẫn học viên thực hành theo hướng cầm tay chỉ việc. Anh Vừa A Chơ, học viên lớp chăn nuôi thú y tại thôn Khe Kẹn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Lớp học chăn nuôi thú y ấy, thì nói chung là cô cũng đã truyền đạt cho một số học viên. Đấy, một số học viên nói riêng, còn nói chung bà con là cũng đã hiểu được về cái cách chăn nuôi như là phòng bệnh, chữa bệnh cho gà. Đấy, cũng là gia súc gia cầm. Đấy. Đó là cũng một cái gọi là như trước ấy. Trước thì nó chưa học thì một số bà con người ta cũng chưa hiểu, mà kể cả học viên, kể cả bản thân tôi cũng chưa hiểu hết được. Mà chính cái lớp học vừa rồi là cũng gọi là để mở mang những cái gọi là cái kỹ năng. Đấy, gọi là về cái cách chăn nuôi như thế, gọi là phòng bệnh này, hoặc là phòng bệnh chữa bệnh này, hoặc là muốn là cho con đàn gia súc đấy tăng trưởng sinh trưởng này khác, là bây giờ của bản thân là cũng đã hiểu được, và tất cả các học viên cũng như vậy.
Bà Vũ Thị Ánh, giáo viên Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thế bản thân thì cũng là mang hết khả năng, nhiệt tình, tâm huyết của mình học nhưng mà lại thực tế nhiều hơn, cầm tay chỉ việc để cho bà con biết được là cái kỹ thuật khoa học truyền đến với mình, nó mang cho mình được cái kinh tế hiệu quả và năng suất hơn. Thế cũng như là bà con thì là cũng chăn nuôi, thế nhưng do là ngày trước bà con chăn thả tự do, thế nhưng bây giờ được học cái khoa học kỹ thuật là biết là vệ sinh chuồng trại, thu gom rác thải, rồi là biết phun tiêu độc khử trùng với lại cái thực tế của địa phương, hay là không dùng bình phun thuốc mà có thể là tự chế tự tạo để cho nó thiết thực hơn. Đấy. Thế rồi thì bà con cũng biết là cách pha phối kết hợp trộn thuốc, đưa thuốc vào cơ thể bằng ba đường, đường uống, đường ăn và đường tiêm. Tôi cũng mang hết khả năng của mình cũng như là nhiệt tình của mình để trao gửi các cái kiến thức cho bà con để bà con mang lại cái hiệu quả kinh tế trong gia đình.
Tại huyện Trạm Tấu, đối tượng tham gia học nghề là lao động đang trực tiếp sản xuất chăn nuôi tại gia đình. Kết quả sau học nghề, 100% học viên tự tạo việc làm tại gia đình, địa phương. Đầu năm 2023, anh Thảo A Say ở bản Sán Trá, xã Bản Công tham gia lớp học nghề về trồng nấm sò. Mặc dù thời gian học tập chỉ vỏn vẹn một tháng, nhưng vốn ham học hỏi, anh Thảo A Say đã nhanh chóng nắm bắt được các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản trong cách trồng nấm. Sau thời gian học nghề, anh đã quyết định trồng những lứa nấm sò đầu tiên. Anh Thảo A Say chia sẻ.
Sau khi đi học nghề trồng nấm về, mình nắm bắt được những kiến thức trồng và chăm sóc, nên khi áp dụng vào thực tế, nấm của gia đình mình sinh trưởng và phát triển tốt. Mình nhận thấy, việc đi học nghề để có kiến thức tốt hơn, những người không được học, có kiến thức khoa học kỹ thuật thì làm việc gì cũng dễ. Do vậy, mình nghĩ để làm kinh tế gia đình có hiệu quả thì phải học nghề.
Được biết, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu hiện có trên 3.100 nhân khẩu, trong đó có trên 1.600 người trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ hộ nghèo của địa phương khá cao, trên 74,6%. Vì vậy, xã xác định đào tạo nghề hết sức quan trọng để các hộ nghèo cận nghèo có được cần câu phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Do đó, ngay từ đầu năm, xã Bản Công khảo sát lấy ý kiến của nhân dân về nhu cầu đào tạo nghề và đề xuất với huyện mở 2 lớp đào tạo nghề tập trung vào nghề nông nghiệp. Theo đó, xã đã lựa chọn nghề trồng nấm sò, trồng ngô, lúa và chăn nuôi trâu bò để đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật. Được biết, sau đào tạo nghề, nhiều hộ đã quyết định vay thêm vốn để phát triển các mô hình chăn nuôi lợn, trâu bò và trồng thêm ngô lúa để tăng thu nhập. Ông Giàng A Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết.
Đối với Ủy ban xã Bản Công thì hàng năm đăng ký cái đào tạo nghề lao động nông thôn thì chúng tôi căn cứ về cái tình hình thực tế. Để chúng tôi căn cứ cái tình hình thực tế để chọn những cái nghề phù hợp nhất cho người dân. Để sau này mà người đào tạo xong mà người dân có phát triển được thì mới trên địa bàn mình thì mới phù hợp với đấy. Thứ nhất là cái khí hậu, cái thứ hai là cái tình hình thực tế mà người dân có thể đạt được. Mà nếu mà mình không chọn những cái nghề nghiệp mà phù hợp với địa phương thì học xong mà sau này người ta không phát triển được về đối với cái khí hậu cũng như là cái tình hình thực tế ở trên địa phương.
Tính đến tháng 10 năm 2023, toàn huyện Trạm Tấu có 817 trên 850 người được đào tạo nghề, trong đó cao đẳng 5 người, trung cấp 204 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 608 người và mở 6 lớp đào tạo nghề cho 180 lao động nông thôn, tập trung vào các lĩnh vực hướng dẫn viên du lịch, chăn nuôi thú y, kỹ thuật trồng nấm, trồng ngô, trồng lúa. Đến nay, tỷ lệ có việc làm đối với những học viên học nghề nông nghiệp đạt 100%. Hầu hết tự tạo việc làm tại gia đình và địa phương. Đối với những học viên học nghề phi nông nghiệp như xây dựng, điện dân dụng, chế biến chè, tỷ lệ có việc làm đạt từ 60% trở lên và có thể tự tạo việc làm tại hộ gia đình, tham gia xây dựng tại các tổ đội công trình xây dựng trong huyện. Ông Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu đánh giá như sau.
Trạm Tấu với đặc thù là một huyện vùng cao, hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng tôi xác định là cái đào tạo nghề có một vai trò hết sức quan trọng trong cái vấn đề là giải quyết việc làm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Chính vì vậy mà trong cái thời gian vừa qua thì cái công tác đào tạo nghề của huyện chúng tôi đã tăng cường và hết sức quan tâm đến việc tuyên truyền để cho người dân nâng cao được cái nhận thức và đặc biệt là cái trong chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn ngành làm tốt cái phân luồng học sinh sau khi kết thúc trung học cơ sở và trung học phổ thông để các em có cái lựa chọn nghề cho nó phù hợp. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở đào tạo nghề để tổ chức hướng nghiệp cũng như là đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện. Trực tiếp tổ chức đào tạo nghề cũng như là phối hợp chặt chẽ với các cơ sở đào tạo nghề trong và ngoài tỉnh để đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. Và trong thời gian từ năm 2020 đến nay thì chúng tôi cũng đã đào tạo, phối hợp đào tạo được trên 4.000 lao động của địa phương. Và những cái lao động này sau khi đào tạo thì cũng đã phát huy được hiệu quả rất là tốt và đã giải quyết được việc làm cũng như là nâng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.
Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động, nhất là lao động của hai huyện vùng cao, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, mà còn góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế của tỉnh Yên Bái, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.